có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết bên đó ra sao hả Nhã Quyên?
Dạ thưa cô, thời tiết ở Dallas ngày hôm nay ngoài trời nhìn rất là đẹp, nắng chan hòa, có vẻ hơi lạnh một chút nhưng mà đỡ hơn những ngày kia thưa cô. Hy vọng là bây giờ tới còn khoảng 1-2 tuần nữa thì tới Tết thì thời tiết cũng sẽ được như vậy thưa cô.
Thì cũng hy vọng như vậy đi. Cô thấy thời tiết phía bên Cali này hôm nay cũng quá lý tưởng đó, cũng trên 70 mấy độ, thì cô không rõ lắm nhưng mà rất là ấm áp. Nhưng mà buổi tối thì cũng trời cũng se se lạnh, đi ra ngoài mình cũng cần có một cái áo jacket mình khoác ra phía ngoài thì nó đủ ấm, mà cũng phải quấn cổ này nọ nữa. Cô thì thật sự ra là ở bên này họ cũng bị cái bệnh cúm cũng nhiều lắm. Tuần vừa rồi thì Betty cũng hơi bị giống như nó hơi bị cảm một tí, thành ra là cũng hơi bị chóng mặt, nhưng mà hôm nay thì cũng tương đối cũng đỡ rồi. Thôi thì mình cũng lớn tuổi, thành ra là cũng như là cũng không có tránh khỏi những cái chuyện mà đau yếu thất thường. Vâng, thì tuy nhiên thì cũng cố gắng để mà giữ gìn cái sức khỏe. Thì ngày hôm nay thì thật sự Betty có một cái lá thư để Betty vào ngay, để sợ là bên đó thời tiết nó không có được tốt đó, rồi quý vị nghe không được. Dạ, thì trước khi cô Betty có một lá thư để mà đọc đến đây thì cô trở lại cùng với Nhã Quyên để đọc lại cái phone quen thuộc của đài đi Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và sau khi cô Betty chia sẻ những cái lá thư của những vị thính giả thì kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110 để góp ý trong chương trình này. Cũng như là nếu quý vị không thể nghe đài qua radio, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Quý thính giả cũng có thể nghe trên đài địa chỉ là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Hoặc quý thính giả cũng có thể download cái app tên là Sài Gòn Dallas Radio, có cái logo hình mặt trăng và cái trúc với cái tên là đài 1600 AM. Và xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, và xin mời quý vị lắng nghe cái lá thư này của cô Thanh Mỹ đã gửi đến cho chúng ta như sau. Kính thưa cô Betty, cháu tên là Thanh Mỹ, cháu đang cư ngụ tại thành phố Austin, Texas. Qua mạng lưới của đài, cháu thường theo dõi chương trình của cô, giải đáp tâm tình cho mọi người. Cháu rất là thích. Hôm nay cháu xin nhờ cô góp ý kiến về việc ông già cháu về Việt Nam lấy vợ nhỏ tuổi hơn ông đến 38 tuổi. Ba cháu là người đàn ông rất là hào hoa. Ông đi đến đâu là mấy bà mấy cô theo đến đó. Mặc dầu giờ đây ông đã gần 80 tuổi, mẹ cháu đã qua đời cách nay 12 năm. Lúc mẹ cháu còn sống, bà cũng đã đau khổ nhiều về chuyện đào hoa của ba cháu. Mẹ cháu riết rồi đau tim chết, cũng vì ghen tương với ba cháu. Mẹ cháu chết năm bà mới có 66 tuổi. Hồi mẹ chết, các chị em cháu không muốn gặp mặt ba cháu nữa, ngay cả em gái út của cháu. Chúng cháu đều đã lập gia đình và ra ở riêng, chỉ trừ em gái út, năm nay nó đang học đại học. Nay ba cháu, ông về Việt Nam đem một cô sang Mỹ, và ông lại còn tuyên bố ông sẽ cưới cô ta trong vòng 3 tháng nữa, và ông lại làm lớn nữa. Ông làm cho tụi cháu chơi với, không biết làm sao, vì cô này thua tuổi của ba cháu rất là nhiều, 38 tuổi. Cháu là con đầu lòng của bố mẹ cháu, cô ấy còn thua tuổi của cháu nữa. Thưa cô, cháu không biết có nên dự đám cưới của ba cháu không? Ông dự định làm lớn, chứ hiện giờ cả bốn chị em cháu đều phản đối chuyện ba cháu lấy vợ. Cháu nhờ cô chuyển lời khuyên ba cháu có được không ạ? Chúng cháu làm sao có thể cản ba cháu lấy vợ? Và nếu cản mà ba cháu cứ tiến tới thì ngày ba cháu lấy vợ chúng cháu sẽ không đến dự, như vậy có đúng hay là không thưa cô? Mong cô cho cháu ý kiến, cháu cảm ơn cô và quý đài rất là nhiều. Ký tên là Thanh Mỹ. Dạ thưa, đó là lá thư mà của một người trẻ đã viết cho chúng ta về vụ bố của cô ta về Việt Nam lấy vợ. Và bây giờ xin mời quý vị những chút thì giờ quý báu để mà gọi về để chúng ta góp ý cùng với lá thư này. Dạ, Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều. Cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Và một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thanh Mỹ trong cái bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên, mà không biết là có người nào nữa không, tại vừa mở máy nên chỉ nghe được cái lá thư thôi, không biết là hai người đẹp ở đài hay là một người đẹp Nhã Quyên.
Dạ, có mình một người đẹp Nhã Quyên đó, thưa chị Nguyên.
Ồ, chào Nhã Quyên.
Chị Nguyên khỏe không? Nguyên
khỏe. Happy New Year cô Bích Ti nha, từ đầu năm đến giờ.
Yeah.
Happy New Year cô Bích Ti luôn, tại vì gọi cho không có được.
Chị có gọi không? Chắc không có gọi mà.
Đâu, có gọi nghe mấy cái lá thư liền mà không có gọi vô được, đông người gọi quá. Thì đến nhiều khi chờ hoài rồi chứ thôi, cái phone nó bị rớt. Tại vì có thể mình ở xa, mình gọi không có lại mấy người ở gần.
Không có đâu, thấy chị không có gọi.
Khi mà cháu nghe cái lá thư đó cô biết đi với lại Nhã Quyên, thì cháu hơi khó một chút xíu. Là ông đó thật hơn 80 tuổi đúng không?
Gần 80.
Mà cái đứa con út của ông ấy thì còn đang học đại học. À, vậy thì cái lứa tuổi nó quá là cách biệt đi. Rồi, nếu mà thực sự mà mình theo cái ý của lá thư, cái cô con gái của hỏi á, thì đôi khi á, thứ nhất là bây giờ mẹ của cô cũng không còn nữa. Mà nhiều khi đó, cái hồi xưa ông ấy chăng xa thì không biết. Nhưng mà thực sự bây giờ ở cái xứ bên này là nó rất là cô đơn. Nó rất là cô đơn. Cho nên là cháu rất là thông cảm khi mà cháu thấy có những người già đó mà hồi lúc mà cháu hay, hồi xưa cháu rảnh cháu hay vô trong nursing home để mà cuối tuần mình có thì giờ mình chạy vô mình có thể là chăm sóc những cái người nursing ở trong người già của Việt Nam mình ở trong nursing home, tại vì họ không có nói được tiếng Anh đó cô. Thì mình có vô mình giúp họ, cho họ mua cho họ chút xíu đồ ăn Việt, mình vô mình ngồi mình thăm hỏi, giống như là mình chia sẻ với họ. Thì cháu nghĩ rằng tuổi già bên đây nó rất là cô đơn, cho nên nếu mà thực sự đó các con của bác đó đã có gia đình rồi, mình đã có cái hạnh phúc của riêng mình, thì mình cũng cần cho mình cái một không cần, không có nói chắc cứ gì cái ngày xưa của ông ta hết, tại vì ai cũng có cái tuổi trẻ, ai cũng có cái quá khứ, nhưng mà bây giờ mình phải nói đến cái hiện tại. Nếu mà bây giờ thực sự đó, không có ai chăm tốt cho bố mình bằng cái người vợ ở bên cạnh, tại vì con cái có đến thăm hỏi rồi cũng phải đi về, hay là có ở chung thì mình cũng vẫn phải lo cho con mình, lo cho công việc mình, rồi cho người chồng của mình, chứ mình cũng không có dành tình thương cho bố mẹ mình được bao nhiêu hết. Còn cái vấn đề mà bây giờ mình vui vẻ để mà mình đi được cái đám cưới đó thì cái đám cưới nó cũng thành, mà mình không vui vẻ, mình không đến thì cái đám cưới nó vẫn thành như thường. Thì nếu mà theo như ý của cháu thì mình cứ đến mình chúc mừng bố mình đi. Còn tất cả những cái chuyện gì sau này thì cái đó là còn do cái người tính tình người vợ sau này của ông ta và ăn thua cái cách đối xử của ông ta với cô ta nữa. Cái đó mình không có can thiệp được, tại vì cái đó là cái chuyện khác rồi. Cho nên là mình là bổn phận làm con thì mình hãy cho ba mình cái thời gian cuối. Nhiều khi cô ta là cái người mà gánh cái vác cái trách nhiệm cho mình, tại vì ba mình đã gần 80 tuổi rồi thì cô ta sẽ là người mà cuối cùng ở bên cạnh ông ta để mà lo cho ông ta. Ngày hôm qua đó cháu có đọc được một cái bản tin mà rất là hay, một ông cụ bây giờ ông ta 70 tuổi rồi mà ông ta lấy một cô hàng xóm nó có 30 mấy tuổi à, xong mà hai người sanh được hai đứa sanh đôi, một đứa trai một đứa gái, bây giờ nó 3 tuổi rồi COVID. Nó rất là dễ thương mà tất cả những cái người chung quanh họ, từ cha mẹ họ hàng bạn bè làng xóm là phản đối cái đám cưới đó, tại vì cô dâu với chú rể cách nhau 40 tuổi. Nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ họ cũng lấy nhau, sau những cái sự phản kháng của hai bên rồi của hàng xóm, rồi bây giờ họ cũng ra đời hai đứa con rất là kháu khỉnh dễ thương. Và ông ta vẫn nói rằng nếu mà có kiếp sau ông ta vẫn chọn cô làm vợ. Và người ta phỏng vấn với cô vợ trẻ này nè, thì cô ta nói là nếu mà cho cô lựa chọn lại, cô ta vẫn lựa cái ông này. Mà ông này một là một cái người chiến binh mà bị lạc trong đường 20 năm mà ông ta không được bình thường COVID. Nhưng mà cái cô hàng xóm này cố sang cố chăm sóc ông ta và cô ta đã yêu ông đấy. Và cô ta là người đề nghị để mà lấy ông ta làm chồng nó COVID. Cho nên cháu nghĩ rằng trong cuộc sống này cái gì cũng có thể xảy ra. Và mình lên chúc mừng cái người cha của mình và mình hãy vui vẻ để mà đến dự đám cưới của người cha của mình. Biết đâu đó cũng là việc làm tốt đẹp nhất của đứa con dành cho cha mình lần cuối cùng. Đó là cái ý kiến của cháu.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên rất nhiều đã cho ý kiến rất là đẹp ngày hôm nay. Và
dạ, cảm ơn.
Nhưng mà thường thường chị Nguyên biết không, mấy đứa con mà thấy bố mà đi thương người khác, thường họ không có đồng ý đâu, bởi vì họ không nghĩ đến cái chuyện là người mẹ.
Cháu hiểu cái tính mà người ta ghen hộ mẹ người ta. Nhưng mà bây giờ mẹ người ta cũng mất rồi, nhưng mà mình cũng không có làm tròn, mình không ở bên cạnh để mà mình có thể thay một cái người mà lo cho cái người cha mình lúc 80 tuổi đâu COVID. Cháu biết mà, ngay cả mẹ ruột cháu á, mà nhiều khi á, cháu để cho chị dâu cháu thương mẹ cháu lắm, nhưng mà tại vì mẹ cháu lại ở với anh trai cháu, cho nên là cháu có thương mẹ cháu về cũng chỉ mua đồ ăn ngon rồi về nhúi cho mẹ ít tiền. Rồi chứ mà cuối cùng rồi á, họ thực sự ra mẹ cháu vẫn nói là mẹ cháu vẫn nhớ ba cháu. Thì cháu biết là cái tuổi già người ta vẫn nhớ cái người tình của người ta à, chứ còn con cái không đủ. Nhiều khi ba cháu mất mấy chục năm rồi chứ hỏi chứ giờ mẹ thương ai nhất. Dĩ nhiên tao thương bố mày mà nhất rồi. Đấy, tôi biết đi. Tao có thương con bằng thương chồng đâu. Thấy không? Cho nên là cháu nghĩ là thôi để cho ông cụ bước một bước nữa cho nó vui vẻ. Chứ còn mình cũng đâu có mang cụ về để mà mình có thể thay người khác mà làm hết. Còn mình ghen cho mẹ mình thì cái đó là nó nói chung là mình chỉ là trong cái suy nghĩ thôi. Chứ còn mình không thể như vậy được. Mình không thể ích kỷ để mà mình bắt ba mình phải sống cả một đời. Rồi không có lập gia đình hay là kia. Tại vì 80 tuổi rồi COVID còn bao nhiêu nữa, vui lắm là 10 năm nữa đúng không? Thì thôi để cho ông cụ vui vẻ đi. Ok, dạ. Có lẽ giờ cho người khác. Dạ, cảm ơn COVID, cảm ơn Nhã Quyên nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Vâng, chúc chị Happy New Year chị.
Thì cảm ơn chị Nguyên rất nhiều. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thanh Mỹ ngày hôm nay. Nhật Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello, Nhật Quyên kính chào. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng. Vị thính giả tắt giùm cái radio à.
Hello.
Dì Tư cái tắt giùm cho Nhật Quyên cái radio à.
À, cái radio này nó rồ quá nè, dì Tư muốn làm bệnh chứng đó mà.
No, nhưng mà dì Tư phải tắt giùm cho Nhã Quyên cái radio, nó nghe Nó nghe, nó vọng lên đài nhỏ Quyên không có nghe được.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin mời.
Được rồi ha.
Dạ.
Nó rồ lắm. Alo, dạ. Bích Ti.
Dạ, chào chị Tư. Chị Tư khỏe không chị Tư?
Dạ khỏe, Bích Ti có khỏe không?
Dạ, chị Tư thì bữa nay thì Bích Ti cũng ok rồi. Một tuần vừa rồi cũng hơi bị ngây ngất bởi vì thời tiết nó thay đổi đấy chị Tư. Nhưng mà bữa dạ. nay ok cũng là... Dạ, cảm ơn dạ. chị Tư đã hỏi.
Bích Ti ơi, Dallas dạ. này, tiết sách này cũng nhiều người bệnh lắm à Bích Ti. Không phải tự em gia đình của mình đâu, thôi có gìn giữ sức khỏe thêm nha Bích Ti nha. Dạ, dạ nghỉ ngơi dạ. cho nhiều, uống nước trà, nước dạ. chanh, bóp với mật ong rồi vô Bích Ti nha.
Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn chị Tư.
Dạ chào Nhã Quyên, người đẹp ở Đà Lạt mình đây.
Dạ chào chị Tư. Dạ xin mời.
Con khỏe không?
Dạ cũng còn bệnh chút thôi chị Tư, nhưng mà cũng đi làm được. Dạ
à, con là chị Tư nghe kia, trái tim của 1600 đó. Ok. Dạ. Dạ, gìn giữ sức khỏe là tốt rồi.
Dạ, dạ cảm ơn dì dạ. Tư.
Dạ.
Dì Tư có nghe rõ hết rồi.
Dạ.
Nhưng mà cái radio nó ồn mà dì Tư nhờ bắt được cái phone là tay sao nữa nó mới nghe được cái chứ không thôi là rồi đó. Tiêu Tùng rồi biết đi.
Dạ.
Dạ.
Giọng dì Tư rõ lắm đó dì Tư.
Dạ.
Giọng dì Tư nói vào rõ lắm. Dạ.
Dạ rõ nhưng mà cái radio đó nó không có rõ. Dạ.
Dạ, thôi chị Tư nói như vậy là được
dạ,
rồi.
Dạ, chị Tư nói nha.
Dạ.
Dạ. À, rồi. Bây giờ xin hỏi ít câu như thế này. Bố đem cô đó qua, ha, cho rõ không? Rồi cô đó bây giờ ở chung một nhà với bốn anh em đó không? Có ở chung hay là ở riêng?
Dạ không đâu chị Tư, bởi vì mấy người đó họ lấy, họ có gia đình họ ở riêng rồi. Dạ, chỉ còn có cô em út thôi, cô gái út vẫn còn ở chợ ở chung nhà.
Dạ. Dạ. Rồi. Chị Tư á thì thấy hoàn cảnh như thế này là nhiều lắm, nhiều người cũng đụng chạm nè. Bằng đầu á thì ông ở sau ở bác, ở sau ở chú, sau anh, cái là lễ thường. Cũng như cô gì nói hồi nãy đó, 80 tuổi rồi thôi cho ông vui đi. Kể ngày nào hai ngày nấy còn mình đi giữ cưới á, mình không đi là chuyện của mình. Bởi vì ở đây nó 18 tuổi, 20 tuổi là nó có quyền quyết định rồi. Mình là sao quyết định cho mình được. Mình đã lấy chồng rồi, mình ra rồi. Rồi anh em lấy vợ, lấy gì, có mấy đứa con, bốn người trai hay là bốn người gái gì đó, Bích Ti. Mấy người trai, mấy người gái.
Dạ, bốn người con. Dạ, bốn người con.
Mà không có nói thì... trai gái gì hết, phải không? Dạ, bây giờ đứa con bố có hỏi... Dạ, hỏi ý kiến đó, con út muốn ở với chị hay là muốn ở cho cha. Nếu mà ổng mà có cái hạnh phúc rồi cũng nên mừng đi. Không phải mình xúi ổng lấy vợ đâu rồi cháu ơi. Rồi cháu đã quyết định bỏ nhà đi lấy chồng rồi, có gia đình rồi, người kia có gia đình rồi. Tại sao không cho ổng có gia đình, ổng buồn ổng chứ. Dạ, phải có một người phụ. Dạ, phải có một người phụ. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ người đó là người bạn đi. Ổng cưới cái chuyện của ổng, nhưng mà cũng như là bạn đời ổng cuối cùng đi. Bây giờ mình cứ xen vô hoài mình tức, rồi cha mình cũng tức, rồi cha con không được nhìn nhau nữa. Thôi, phết như ăn lê. Cũng như là biết người cha mình còn sống là được, có hạnh phúc rồi. Là cha mình hạnh phúc, nắm cô đó với nắm mình nữa là được hạnh phúc. Mà hai người cứ găng nhau hoài, người nào cũng không ai nói chuyện ai, còn mệt nữa. Còn mình đi quyết định, mình đi đám cưới, ông không đi là chuyện của mình. Mình có quyết định lấy chồng được mà. Tại sao quyết định không đi ăn đám cưới cha mình mà tự ý mình thôi. Mình gửi một cái thơ về chúc ba được vui vẻ hạnh phúc, hay không gửi cũng được, không sao. Mình làm theo mình sống theo cái tự do bên xứ thứ hai đi. Đó, mình là người thứ hai ở bên đây rồi. Mình đừng có nghĩ là cái người đó nhỏ hơn mình, nhỏ hơn cha là lớn hơn. Tại sao mình không gọi bằng gì? Gọi bằng gì em mẹ mình? Gọi bằng gì? Còn ba mình có hạnh phúc rồi cho ông mừng thêm ít tuổi gì già rồi ông sống đi. Giờ cản trở không được, ông nghe, ông găng giết là ông là từ nhau cha, từ con từ cha nữa. Ông cũng lấy cô đó không lâu đâu. Như cô gì nói trước là gì tôi đồng ý rồi. 10 năm nữa là ông sống thôi, vậy chắc không tới đâu. Ông nào cũng ra đi thôi. Đó. Mình cái nghĩ là gì, tôi không có bên ông già, tôi không có biết ông già là ông nào. Bà cô đó tôi cũng không biết cô nào. Nhưng mà giờ mình đã sống ra gia đình rồi, mình không có quyết định được. Còn đứa em gái hỏi muốn ở với cha, muốn ở với chị, còn nhỏ mà. Đó là cổ quyết định cổ đi thôi. Mà phải ở với cha thì cũng cực khổ ạ. Về cha, về cưng cái cô nhỏ rồi, dòm ngó nhau khó chừng. Nếu mà cô này còn mấy hôm nữa thi, ráng thi đi cháu ơi. Nhìn nhục đi. Mấy tuổi con gái Út Bích đi?
Dạ, cô mấy cô tuổi Út thì chắc 20 mấy rồi, chắc là đang học đại học á. Dạ.
À đúng rồi, cô không có quyền quyết định mà.
Dạ.
Thành ra bây giờ mình xúm nhau ghét ổng cũng tội nghiệp. Vợ đã chết rồi, bây giờ đi ra tìm được cái cỏ non rồi. Người ta nói bò trâu ngựa gì cũng gặp cỏ non là muốn ngậm hết, là làm sao bỏ được. Thôi vì tôi biết không dám bình này.
Cô thấy là bố, dạ, bố của đào hoa lắm á.
À đúng.
Mấy ông đào hoa cũng mệt
vậy. Mấy có người mê nhỏ vậy á. Mà thôi để cũng như là nghĩ là người cha của mình còn sống là mình còn người cha. Mà hả cãi gã nhau rồi đó, nhiều người từ nhau lắm, mẹ cũng từ con mà cha cũng từ con đó bên tiên ở đây nè đó. Nói thế này thế kia, nói thế này thế kia, không có nhìn nhau. Bây giờ cái này cũng vậy, cũng thế này thế kia, không nhìn nhau. Thôi nhìn đi, dòm qua một cái không đi, mình thấy chướng mắt không đi. Mà chướng cái gì, mình đã quyết định lấy chồng mình đã ra rồi. Mày chướng cái gì, ông cha là có người săn sóc rồi. Kệ. Tới đâu hay đó, cái hơn của ông sống thêm ít năm nữa. Mà không hơn thì ít hôm nữa là ông đi thôi. Giờ mình khỏi lo gì hết. Vậy ha. Vị Tư có ý kiến xây dựng. Và để thương cha. Có con, có cha, mà có gì nữa kêu bằng gì. Nhỏ tuổi hơn mình kêu bằng gì. Mà lớn tuổi cũng kêu bằng gì, có gì đâu. Nó không có ngại gì hết. Vậy thôi, chị Tư để cho người khác vô Bích đi.
Dạ, cảm ơn chị Tư nhiều lắm chị Tư. Dạ,
dạ, cảm ơn chị Tư.
Không biết ai mà để Bích hết, mà mình đi thẳng mình nói là mình được phúc vậy thôi. Nhờ, Bích đi cũng nhờ trời nhờ Phật sống lâu sống thọ vậy Tư nha. Không có đau, không có ốm nữa nha. Cho hết đau nha.
Dạ, cảm ơn chị Tư đã trước. Dạ, cũng như vậy.
Dạ, được hạnh phúc này. Được ăn khang thịnh vượng này, với đầy 1,600 này. Ok, bye.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ, bye dì Tư ạ. Dạ, chúc dì vui ạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình. Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn của phần 1. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.